cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Thưa anh, hôm trước anh cũng có cuộc nói chuyện với SBS Việt ngữ liên quan tới cái việc năm bài hát Bolero của các nhạc sĩ trước năm 85 đang được phát hành rồi tự nhiên có cái lệnh tạm ngưng. Thì anh Nguyễn Viện cho rằng đó là một cái tâm thế của những nhà cầm quyền ganh tị. Còn anh thì anh nói rằng đó là một cái sự lo lắng của cái phía thắng cuộc đối với một cái giá trị văn hóa của miền Nam trước năm 1975. Thế nhưng từ hôm đó, từ cái lúc mà mình nói chuyện đến bây giờ thì có nhiều sự việc nó xảy ra nữa. Chẳng hạn như cái việc năm bài hát này bị cấm vĩnh viễn, rồi dẫn tới là cái bài Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn phát hiện ra là nó không hề nằm trong cái danh sách được phép hát mà hồi nào thì nó vẫn hát. Rồi phát hiện ra thêm nữa là một loạt những cái bài hát của Văn Cao bị nhầm lẫn với ông Văn Chung. Thế thì quay nhìn lại, đây có còn phải là một cái sự lo lắng hay ganh tị của giới cầm quyền không, hay là một cái gì khác nữa thưa anh?
Cái lĩnh vực âm nhạc dạo này như bạn vừa nói thì cái ý của tôi nó vẫn nằm ở chỗ là hiện tại đó, cái trình độ yếu kém của hệ thống quản lý này nó cộng với cái những cái quan điểm cực đoan, cộng với cái ý kiến của cái giới nghệ sĩ nhà nước, nhiều yếu tố khác nữa tạo ra một hiện tượng mà chúng ta thấy là cấm hết cái này rồi cấm tới cái kia rồi. Thì một phần thì họ cũng muốn chứng tỏ cái quyền lực của họ ở trong cái chuyện cấp phép biểu diễn trên cái hệ thống tuyên truyền của chính họ hoặc là những cái sân khấu của chính họ. Một mặt thứ hai đó, họ cũng cho thấy một cái xu hướng khi mà đông đảo công chúng hướng về những cái giá trị như chúng ta đã trao đổi á, những cái tác phẩm, những cái sáng tác đích thực có giá trị đó, một cái trào lưu rất là rộng lớn, thì họ muốn dùng cái quyền lực nhà nước, thậm chí một số cái quan chức như ông cục trưởng cục biểu diễn đó cũng muốn nhân cái việc này mà tấn công với chế độ, tấn công với bộ chính trị hay là một số người để cho thấy là họ là cái người đỏ, họ là người của chế độ, họ ra sức là cấm đoán chuyện này chuyện kia để giành cái đất biểu diễn, để giành những cái chương trình biểu diễn, những cái tác phẩm thuộc về người của chế độ chứ không phải là thuộc về người của miền Nam trước đây. Thì nếu mà nhìn nhận như vậy thì có một số dư luận quanh tôi cũng cho rằng là bây giờ là đến lúc sau một cái thời kỳ mà họ để cho những cái tác phẩm âm nhạc của miền Nam hay những tác phẩm văn học của miền Nam tự nhiên xuất hiện rồi công chúng tự nhiên lựa chọn trong một cái thậm chí nào đó. Bây giờ họ cảm thấy rằng họ mất đất, họ mất thị phần, họ mất cái ảnh hưởng. Có nghĩa là họ ở đây, có nghĩa là những cái người văn nghệ sĩ được bảo trợ bởi nhà nước này cả xưa và nay. Thành ra là họ cố gắng họ giành lấy, họ chiếm đoạt lại. Đó là cũng là một cái mà tôi cho là chính xác nhất. Như bằng chứng là cái bài Con đường xưa em đi đó, thì mỗi một lần gia đình của tác giả đi nhận tác quyền thì được 40 triệu. 40 triệu là không phải là một số nhỏ so với thời buổi kinh tế bây giờ cho một dành cho một cái bài hát. Thành ra là cái chuyện mà người ta hát nhiều rồi người ta biểu diễn nhiều thì cái những cái tác giả miền Nam trước đây cái bài Con đường xưa em đi đó thì là được cái lượng tác quyền như vậy. Trong khi những cái bài khác của cái chế độ của cán bộ tuyên giáo nhà nước hay là của các chiến sĩ ta gọi là gì? Là chiến sĩ văn hóa nhà nước, nhạc sĩ, thi sĩ, nghệ sĩ nói chung á thì càng ngày là không có được.
Dạ thưa anh, có lẽ là trong thời gian vừa qua thì cái việc rầm rộ, cái việc mà trội nổi trội của những giá trị văn hóa của trước năm 75 trở nên nổi trội khiến họ lo lắng. Và bây giờ đây là một cái hành động để mà họ giống như anh nói là khẳng định là quyền lực của mình.
Tôi cho rằng như vậy. Tôi cho rằng là trong cái thời điểm thị trường văn hóa này đó, các công ty sách, rồi các công ty in ấn, các công ty biểu diễn mà mang mác tư nhân dựa vào giấy phép nhà nước, tất cả những cái gì họ đang kinh doanh phần lớn 2/3 là những cái sản phẩm trước 75, những cái sản phẩm văn nghệ trước 75.
Nếu vậy thì vâng, nếu vậy thì những cái văn hóa văn nghệ trước năm 75 nó tồn tại thì nó tạo nó có điều gì khiến người ta lo lắng đến như vậy thưa anh?
Tôi nghĩ là chúng ta cũng đến lúc phải thừa nhận một cái điều như ông Quy Đức ông với cuốn sách là bên thắng cuộc, nhưng mà thật ra đó về lĩnh vực văn hóa đó họ là bên thua cuộc. Cái đó thì rất là rõ ràng, nếu ai sống ở trong nước, nếu ai có dịp gần gũi với cái các giới mà trong cái đời sống văn nghệ thì họ thấy rằng giá trị đích thực của văn hóa miền Nam đã chiến thắng, đã phủ trùm lấy, đã chi phối cái đời sống của đại bộ phận người Việt Nam. Ngay cả những cái gọi là thánh địa của văn hóa dân công ở ngoài Bắc bây giờ cũng đi theo những giá trị văn hóa của miền Nam. Cái điều đó thì rất là rõ ràng. Thì gây cho họ có lo lắng, mà cái lo lắng đó cũng vô ích thôi. Cái gì nó có giá trị thì nó sẽ thắng thôi.
Dạ. Cảm giác anh như thế nào khi mà anh nghe việc mà bài Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn, cái bài hát ngay trong ngày 30 tháng 4 trên Đài Phát thanh Sài Gòn, không nằm trong danh sách phổ biến?
Cái cảm giác của tôi đó, thật ra thì tôi không có phán xét gì ông Trịnh Công Sơn, nhưng mà riêng cái bài hát đó, nó là một cái bài hát một thời từng được lợi dụng để gọi là đoàn kết, để là thống nhất quốc gia, hòa bình, thế này thế khác. Thì cái chuyện mà nó không được cấp giấy phép đó, thì cái đó nó rất là buồn cười ở cái chỗ là ông Sơn cũng là cái người sinh hoạt trong hội âm nhạc giải phóng. Tất nhiên là cái việc mà phép hay không phép, họ mặc nhiên là một cái chiến sĩ văn hóa của chế độ này rồi. Còn bây giờ lại dở cái trò là gọi là chưa có xin phép, thì cái đó là chỉ là một cái những cái thủ thuật của cuộc chơi thôi.
Vâng, có cảm giác như là những cái tác phẩm trước năm 75 giống như là nói như là nhà báo Nguyễn Chương, là nó giống như trở thành những con tin muốn bắt, muốn thả lúc nào thì tùy hỷ của giới cầm quyền.
Tôi không có nghĩ vậy. Cái Nguyễn Chương thì cứ cho rằng là nó là con tin. Thật ra đây là cái chuyện là thứ nhất về mặt chính trị, thì đó là một cái trận địa mà tới bây giờ vẫn còn đang diễn ra của cái chuyện ai thắng ai trong lĩnh vực văn hóa, trong lĩnh vực nghệ thuật. Thứ hai thì về mặt kinh doanh văn hóa văn nghệ của cái bối cảnh thị trường lúc này, thì nó cũng lại là một trận địa giành giật tác quyền, giành giật lợi nhuận giữa những cái tác giả của chế độ và những cái di sản, những cái tác giả, những cái bài hát, những cái tác phẩm của nước miền Nam. Cái thứ ba đó, nếu mà nói cái chuyện gọi là chinh phục cái một cái trận địa, chinh phục sự yêu thích của công chúng, những giá trị nghệ thuật thế này thế khác, thì rõ ràng rằng nếu mình ta nhìn cho nó sâu sắc vô một cái, rộng rãi hơn một chút, thì biết rằng những tác phẩm của chế độ đang thua, cái đơn giản vậy, chứ không phải là con tin, không con tin gì cả.
Dạ vâng, với cái tình hình như thế thì người dân bình thường, những người thưởng ngoạn bình thường thì nên có một thái độ như thế nào đối với những vấn đề này thưa anh?
Họ không có quan tâm. Thứ nhất là bây giờ Sài Gòn hay là khắp miền Nam hay cả miền Bắc nữa, họ có một cái phong trào là họ đi thuê mướn một cái dàn hát với cái máy tính về giống như một cái phòng karaoke ở ngoài trời. Họ ăn, họ nhậu, họ hát đoàn nhạc miền Nam ôm sòm lễ Tết mỗi chiều thứ bảy chủ nhật. Họ đâu có quan tâm tới cái chuyện mà cái này cấm hay không kia cấm. Thì cái đó là cái chuyện thưởng thức văn hóa, nghệ thuật hay là âm nhạc của công chúng á, nó hồn nhiên mà nó vô tư, cái gì nhập vào tâm họ, nhập vào lòng họ, những cái giá trị họ cảm thấy có rung động thì họ sẽ sử dụng nó. Còn cái gì ta gọi là gì, những tác phẩm tân bốc hay là ca ngợi chính trị xuông hay cái gì đó mà họ không thích thì họ cứ buông thôi.
Dạ vâng, dạ thưa, cảm ơn anh rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn rất là nhiều.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.